Hoàn. Đã từ lâu, Hoàn ao ước có một con sáo. Một con sáo chân trì, mỏ vàng, lồng đèn nhánh. Em sẽ bắt châu chấu, mua chuối chín cho con sáo ăn, dạy sáo nói. Sáo sẽ biết chào mỗi khi mẹ Hoàn đi làm về. Hoàn đã có sẵn chiếc lồng rất đẹp, vót toàn bằng cật tre, sẵn cả một chiếc chén gốm xinh xắn để đựng nước cho sáo uống. Hoàn mê sáo đến nỗi đêm ngủ em cũng mơ thấy chú sáo của em đập cánh hót lảnh lót bên tai. Bố đã hứa, chủ nhật tới sẽ đưa Hoàn lên nhà một người bán chim ở Nghi Tàm, mua cho em con sáo nào đẹp nhất mà em thích. Hoàn sốt ruột đếm từng ngày, thứ hai, thứ ba, thứ tư, mỗi ngày sao dày dằng dặc. Thứ sáu, thứ bảy, dường như vô tận. Đêm thứ bảy, trời mưa to, Hoàn nằm khó ngủ, lo nếu mai vẫn mưa, việc đi mua sáo sẽ bị bố hoãn lại. Đến khuya, Hoàn ngủ thiếp đi. Khi em tỉnh dậy, trời đã sáng bạch. Ngoài cửa sổ, ánh nắng chói chang, Hoàn nhảy khỏi giường, gọi váng lên. Bố ơi, muộn rồi, đi mua sáo đi bố ơi. Thế mà bố lại chẳng đi ngay. Bố còn phơi quần áo cho mẹ, hí hoáy vặn lại cái yên xe đạp. Rồi bác hàng xóm lại sang chơi, hai người uống trà, nói chuyện gì có vẻ vui vẻ say sưa lắm. Hoàn đứng ngoài cửa, sốt ruột đến phát điên. Thế này thì biết bao giờ mới đi mua sáo được. Nhưng rồi, cái giờ phút mong mỏi bấy lâu cũng phải đến. Ông khách ra về, bố lấy xe đạp, gọi Hoàn. Nào, ta đi con. Hoàn xách cái lồng chim chạy như bay ra. Bây giờ thì không thể nào thoát được nữa. Nhất định hôm nay Hoàn sẽ có một chú sáo xinh đẹp trong cái lồng này. Nhà người bán chim ở cuối một cái ngõ sâu rợp mát. Hoàn như lạc vào một thế giới của chim. Vô số lồng chim treo dọc hiên, dưới bao cành cao cành thấp trong vườn. Mấy cái lồng chim bằng lưới kẽm to như mấy cái phòng con đặt dưới đất. Những chú hoàng yến lông vàng óng, bạch yến lông trắng muốt, cả một chú yến lửa đỏ rực, mắt, mỏ và chân cũng đỏ như lửa. Ngày đầu giống yến này ở mãi tận những hòn đảo bên kia Philippines xa xôi. Họa mi to nhỏ thì nhau hót, hàng trăm con trào màu, dì đá, xẻ đồng mới bẫy vẻ kêu loạn xạ, lồng tơ rụng bay lả tả. Những đôi uyên ương hiền hậu mơ màng, trụm đầu vào nhau, lông ức óng ánh sắc cầu vồng. Rất nhiều vẹt đậu trên các xà gỗ, chân buộc những sợi xích sắt nhỏ xíu. Những con vẹt lộng lẫy kêu khàn khàn, the thé, nửa như cãi cọ, nửa như cầu nhau. Một chú vẹt to, mỏ khoằm, gườm gườm nhìn mặt em bằng con mắt nghiêm khắc. Người bán chim vồn vã mời hai bố con Hoàn vào nhà, ông xoa tay. Bác với em cứ xem cho khắp lượt, muốn chọn con nào tùy thích. Hoàn lặng người vì say mê, hai bố con đi giữa dãy lồng chim đủ loại. Ông bán chim nhanh nhẩu đi bên cạnh, trông ông cũng hơi giống một bác chim già với mái tóc hói trụi ở đỉnh đầu. Những sợi tóc xám dựng ngược, đôi mắt tròn xoe, cái miệng nhọn luôn trúm lại huýt sáo. Một sợi lông chim dính ở lông mày ông, cái áo dạ vàng ông mặc cũng vương đầy hạt trấu mà chim nhằn ra, lầm tầm những vệt cứt chim trắng mốc. Sáo đâu ạ? À? Hoàn hỏi. Ông chủ đưa em ra trái nhà. Chao ôi, ngỡ như mơ, bao nhiêu là chim sáo trong hàng chục cái lồng. Con nào cũng đẹp, con nào cũng thích. Bố em chỉ con này, Hoàn lại thấy một con khác hay hơn. Sau cùng, ông chủ bắt cho Hoàn một chú sáo sậu còn non, nhưng đẹp tuyệt. Bộ lông mượt mà đen nhấp nhánh, những chấm trắng nổi bật, ở cổ, ở chân, đỏng dáng như thắt nơ và đi tất trắng. Cái mỏ vàng óng ánh, đôi mắt nhỏ trong veo, cái đầu ngẩng cao vừa kiêu hãnh vừa thơ dại. Ông bán chim bảo, con sáo này ông ấy bẫy được hôm qua trên ngọn đà cạnh hồ, đúng là con sáo Hoàn ao ước. Hai bố con chào ông bán chim ra về. Tới cửa, bỗng nghe tiếng chim kêu cuống quýt. Một con sáo từ trên cao lao xuống, ra quay Hoàn và cái lồng, nó hót nấc lên sợ hãi và giận dữ bay quanh người Hoàn. Gì thế? Con chim mẹ, nó thấy con nó bị mang đi, không sao cả, cháu cứ về đi. Hai bố con lên xe, Hoàn vui sướng ôm lồng sáo ngồi sau. Con sáo mẹ vẫn bay theo, chốc chốc lại liệng xuống sát đầu Hoàn. Con sáo trong lồng cũng nhận ra mẹ. Nó hối hả kêu rít rít, nhảy lên đập cánh loạn xạ. Cái lồng rung lật bật dưới tay Hoàn. Em cúi xuống dỗ dành chú sáo non. Sáo à, đừng sợ, đừng theo mẹ nữa. Sáo về với anh thích lắm, sáo muốn gì cũng được, đừng theo mẹ nữa mà. Mặc những lời âu yếm của Hoàn, con sáo con vẫn nghển cổ kêu tìm mẹ. Hoàn lo âu nhìn lên. Xe đạp đi nhanh, con sáo mẹ vẫn bay theo, có quãng đông người. Sáo mẹ bay lên truyền từ cây này sang cây khác, nhưng không lúc nào rời chiếc xe đạp có lồng sáo con. Dỗ dành mãi không được, Hoàn im lặng bần thần. Con sáo con cố chui cánh ra khỏi lồng, cái đầu bé bỏng của nó đâm mạnh vào những nan cứng, vài sợi lông rụng xuống vạt áo Hoàn. Tới gần nhà, bố đỗ xe lại, hai bố con đi bộ vào ngõ. Dường như biết rằng sắp đến lúc phải xa hẳn con sáo, sáo mẹ tuyệt vọng kêu la cả tiếng, quên cả sợ. Nó xà sát xuống, đập phải chiếc xe đạp, lao xuống đất. Cánh đập tung bụi cát, sáo con vặn mình, cái mỏ vàng ha há run rẩy. Hoàn đứng im, đầu cúi xuống. Thế nào, ta vào nhà chứ? Bố nhắc khẽ, Hoàn cứ đứng lặng như thế mãi, rồi rụt rè nói, bố ạ, hay là ta thả con sáo ra.
Con nói sao? Bố ngạc nhiên.
Thả con sáo ra ư?
Vâng, Hoàn nói một cách khó nhọc.
Thả nó ra kẻo tội quá bố ạ.
Im lặng một lát, em thở dài.
Phải sao mẹ nó chết mất.
Bố ngồi xuống, đặt hai tay vào má Hoàn, nâng mặt em lên, nhìn rất lâu vào mắt em, bố hỏi. Con đã nghĩ kỹ chưa?
Nghĩ kỹ rồi ạ.
Thế thì con tự tay mở lồng cho sáo ra đi.
Hoàn cắn môi, em nhìn lại con sáo yêu quý của em, rồi như đã quyết, em quay mặt đi, đưa tay lên nhấc cái cửa lồng. Con sáo nhỏ lùi lại, ngơ ngác, rồi vội vã bay rút ra như một viên đạn. Con sáo mẹ lao đến, hai mẹ con bay chấp chới, quấn quýt, rồi đậu trên một cành xoan cao. Sáo mẹ rối rít rỉa lông cho con, hai cái mỏ vàng lấp lánh dưới mặt trời. Hoàn lặng lẽ nhìn lên, em vẫn còn bàng hoàng, mắt nheo lại vì trói nắng. Hai mẹ con sáo đã chuyển lên cành bàng, bay về phía những rặng sấu cao. Hai chấm đen nhỏ khuất hẳn vào những vòng lá cây rực rỡ ánh sáng. Như hiểu rằng không thể đứng mãi ở đây được, Hoàn bảo với bố.
Vào thôi bố ạ. Bố em cúi xuống, xách cái lồng chim rỗng không. Hai bố con đi vào nhà, bàn tay to lớn của bố nắm chặt bàn tay bé nhỏ của Hoàn.
VTC Now.